Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ ba 11 tháng 10 năm 2005. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự tường thuật tiếp về khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục đang diễn ra tại Roma, phiên họp chung lần thứ 11 vào sáng thứ hai mùng 10 tháng 10. Kế đó là các đề mục, câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chúa Nhật, khoa học và đời sống. Cuối cùng là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Sau khi nguyện kinh truyền tin vào trưa Chủ nhật vừa qua mùng 9 tháng 10 tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã kêu gọi tình tương thân tương ái ra tay giúp đỡ khẩn cấp cho những nạn nhân sau trận động đất ở Pakistan, Ấn Độ, Afghanistan. Ngài cũng xin hiệp thông chia sẻ những đau thương mất mát của các nạn nhân và hứa cầu nguyện cho các nạn nhân còn sống hay bị tử thương. Thật đau buồn khi tôi nhận được tin động đất ở Nam Á vào ngày hôm qua đã gây thiệt hại lớn lao và mất mát nhiều sinh mạng ở Pakistan, Ấn Độ và Afghanistan. Tôi xin phú thác tất cả các người đã chết cho lòng thương xót của Thiên Chúa, và tôi xin gửi đến hàng ngàn nạn nhân bị thương hay đang trong tang chế lời chia sẻ sâu xa nhất. Tôi nguyện mong cộng đồng thế giới mau lẹ và quảng đại đáp ứng trước thảm cảnh và ra tay cứu trợ. Tôi nguyện xin Thiên Chúa khấn ban ơn can đảm và thêm sức cho những người đang góp phần vào việc cứu vớt và trùng tu. Tổng thống Musharraf của Pakistan kêu gọi các quốc gia trên thế giới hãy ra tay cứu trợ. Theo ước lượng sơ khởi, có đến 30.000 nạn nhân bị chết và hàng triệu người lâm cảnh màn trời chiếu đất. Tin Roma, Đức Hồng Y Camillo Ruini, tổng đại diện của Đức Thánh Cha cai quản giáo phận Roma và cũng là chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, đã phát biểu về đề tài giới trẻ và việc thờ lại thánh thể trong phiên họp chiều thứ năm vừa qua, mùng 6 tháng 10. Ngài đã nói như sau: hiện đang có một sự phát triển đầy ý nghĩa về cách thức hiểu biết bí tích thánh thể nhờ việc tái khám phá việc thờ lại thánh thể, đặc biệt nơi những người trẻ. Khi thờ lại thánh thể lâu dài trong thinh lặng, giới trẻ tìm thấy phương thức học thời tuyệt hảo nhất trong mối liên hệ cá nhân với Chúa Kitô và với Thiên Chúa Cha. Đức Hồng Y Camillo Ruini đã minh chứng rằng, nhiều bạn trẻ, mặc dù là những tín hữu được giáo huấn bởi một nền văn hóa tốt, vẫn cảm nghiệm thấy nhiều khó khăn để hiểu biết sự hiện hữu thực sự hữu hình của bí tích thánh thể. Ngài xác định rõ hơn những khó khăn mà giới trẻ gặp phải như sau. Nếu như sự khác biệt giữa sự thay đổi thực sự và sự thay đổi đơn thuần về ý nghĩa tương đối dễ hiểu hơn đối với họ, trái lại, họ khó mà hiểu được cách thế sự hiện diện thánh thể của Chúa Kitô là hữu hình trong thực tế, mà đối với ngũ quan của chúng ta, cũng như những kinh nghiệm ngẫu nhiên, bánh và rượu vẫn là bánh và rượu như trước đây. Đầu mối của sự khó khăn hệ tại ở phương thức này. Giữa cái hiện thực và giữa cái cảm nghiệm, dù chỉ là một phần ý thức. Cách thế duy nhất mà tôi đã tìm thấy để giúp các bạn trẻ vượt qua được khó khăn trên đây là trình bày cho họ về thực tại của Thiên Chúa, một bản thể hiện hữu tối cao nhưng không thể chạm tới được qua bất cứ một kinh nghiệm thể lý nào. Quả thực, cách thức suy luận thuần lý và văn hóa đang bá chủ hôm nay đặt ra cho việc truyền bá đức tin là phải tiên quyết giải thích rằng thực tại chính xác thì bao quát hơn nhiều so với thực tại mà chúng ta có thể nhận thức được qua kinh nghiệm. Đó là một trọng trách lớn lao cho giáo lý và thần học. Tin Roma. Trong phiên họp chung chiều thứ năm vừa qua, mùng 6 tháng 10, đã có nhiều nghị phụ phát biểu về đề tài thờ lại thánh thể. Đức Tổng giám mục Sagopo thuộc dòng Don Bosco, tổng giám mục giáo phận Yangon ở Myanmar, Miến Điện, đề nghị thiết lập các nhà nguyện chầu thánh thể ngày đêm trong khắp các giáo phận trên thế giới. Đức Tổng giám mục Sakobo đã phát biểu như sau. Hiện nay trên thế giới, có hơn 2.500 giáo xứ có tục lệ chầu thánh thể đêm ngày. Ở Hoa Kỳ có chừng 1.100 nhà nguyện chầu thánh thể đêm ngày. Ở Phi Luật Tân có khoảng 500 nguyện đường. Bên Cộng hòa Ái Nhĩ Lan có 150 nguyện đường. Ở Nam Hàn có chừng 70 nguyện đường. Và có một số ít các nguyện đường chầu thánh thể ở Ấn Độ, Sri Lanka và Myanmar. Đức Tổng giám mục Sakobo đề nghị, nếu như các nhà nguyện chầu thánh thể đêm ngày được thiết lập trong hết các giáo phận trên thế giới, và trong những giáo xứ nào có thể thực hiện được, thì sẽ là một thành quả tuyệt vời của năm thánh thể. Đức Tổng giám mục kết luận, bao lâu mà giáo hội còn lên tiếng rao giảng rằng, Chúa Giêsu ngự trong phép mình thánh, thật xứng đáng thờ lại muôn đời vì tất cả những gì Ngài đã thực hiện cho phần rỗi chúng ta, thì bấy lâu việc thờ lại đó sẽ chiến thắng những ai đối nghịch lại. Tôi tin rằng phương thế tuyệt hảo nhất, chắc chắn nhất và hữu hiệu nhất đã đạt tới một nền hòa bình trường cửu trên mặt đất này, hệ tại ở sức mạnh lớn lao do việc chầu thánh thể đêm ngày. Trong khi đó, đức cha Jose Martin Rabago, giám mục giáo phận Leon và chủ tịch hội đồng giám mục Mexico đã phát biểu về đề tài chầu thánh thể ban đêm như sau. Tôi xin nói lên lòng biết ơn của tôi đối với lợi ích, nhưng ít khi được nhìn nhận, một thành quả thiêng liêng đã được thực hiện trong nhiều miền trên thế giới qua việc chầu thánh thể ban đêm. Hiệp hội này đã chào đời vào thế kỷ thứ 19 nhờ công ơn của một nhóm người đơn sơ chất phác và đã mau chóng lan rộng khắp năm châu. Ngài đã đề cập đến những khó khăn mà Hiệp hội chầu thánh thể ban đêm phải đối phó. Vì sự kiện tục hóa các phong tục tập quán, và một số các nhân viên lo việc mục vụ không quan tâm bao nhiêu, vì họ cho rằng việc chầu thánh thể ban đêm quá cổ điển và không được quy chiếu trên công cuộc biến đổi thế giới. Đức cha Rabago đã tiết lộ thêm như sau. Ở đất nước Mexico, hiện có hơn 4 triệu người canh thức cầu nguyện trước Chúa Giêsu thánh thể trong đêm tối, trong cung cách thờ lại, phạt tạ và đền tội. Như thế, họ gắn bó với tinh thần của những cộng đoàn tín hữu sơ khai, luôn tụ họp nhau. Đức cha cũng nhắc lại rằng rất nhiều vị tứ đạo tại Mexico trong thế kỷ 20 đều là những thành viên của hội thờ lại thánh thể ban đêm và của công giáo tiến hành, đã hiến dâng máu mình để làm chứng cho lòng tin chân thật của họ vào Chúa Kitô. Và Đức Tổng giám mục kết luận, ngày nay, việc chầu thánh thể ban đêm cần phải được kinh tân, cần phải xen vào những công thức cầu nguyện thích hợp hơn với tâm thức thiêng liêng của thời đại chúng ta, và đáp ứng những đòi hỏi của những thế hệ mới, và với những tính nhạy cảm của họ. Từ xưa đến nay, các gia đình của những người chầu thánh thể ban đêm thường là những người gieo hạt giống ơn gọi linh mục và đời sống tận hiến. Đó là việc thật khẩn thiết trong thế giới ngày nay. Cũng trong phiên họp hôm thứ Năm vừa qua, một số nghị phụ đã rất quan tâm đến tình trạng thiếu linh mục tại một số nơi trên thế giới, làm cho dân chúng bị cách biệt khỏi phép thánh thể. Đức cha Arnon Orove, giám mục phó Va Băng thuộc đảo quốc Papua New Guinea, đã đặc biệt nhấn mạnh tới điểm này. Ngài nói như sau, các kinh nghiệm về bất công, bạo loạn, thối nát, nghèo khổ, vân vân cho thấy rằng, có sự ngăn cách giữa thánh thể và đời sống. Như vậy, sự hiện diện mang ơn cứu độ và biến đổi của Chúa Giêsu trong thánh thể không thể được hiểu cách mơ hồ và coi nhẹ được. Người Công giáo cần chỉnh tề và coi trọng đức tin của mình đối với việc kính trọng và thờ lại phép thánh thể. Vậy làm thế nào để điều này trở nên hiện thực cho các cộng đoàn, nhất là những người sống trong các làng mạc xa xôi, khi mà họ không có được cử hành thánh lễ thường xuyên và không được rước mình Thánh Chúa? Điều gây nên một vấn đề là trong tình trạng của chúng tôi như vậy thì cần đến loại linh mục như thế nào? Có cần đến vị linh mục sau những năm tháng dài được huấn luyện trí thức về triết học và thần học để ban phát sự phục vụ cần thiết cho những người dân nghèo trong các vùng sâu vùng xa mà người dân ở đây có thể không có trình độ và khả năng tri thức nào cả? và chính Đức Cha đã tự trả lời như sau. Vấn đề ở đây là không phải có nhiều ơn gọi linh mục hơn, nhưng là sự công chính và bình đẳng cho tất cả con cái của Thiên Chúa. Cần phải làm sao cho thánh thể trở thành trung tâm cuộc sống của họ bằng cách cử hành thánh lễ, và họ được rước mình Thánh Chúa thường xuyên như lòng họ mong muốn. Cũng trong phiên họp chung, ngày thứ Năm vừa qua, mùng 6 tháng 10, Đức Tổng Giám mục Anthony Saplan Apuron, dòng Francisco, Tổng Giám mục Agana, quần đảo Guam, xem ra đồng ý với những ý tưởng được nêu trên. Ngài nói như sau. Tại vùng Thái Bình Dương, thiếu linh mục và tính cách quyết liệt truyền giáo của các giáo phái Tin Lành đang thách đố chính sự sống còn của đức tin Công giáo. Theo kinh nghiệm bản thân tôi, câu trả lời duy nhất cho hai thách đố trên là thành lập những cộng đoàn căn bản dựa trên đức tin, như Đức Giáo hoàng Benedicto đã nói tại Đại hội Giới trẻ ở Cologne hồi tháng 8 vừa qua. Đức Tổng Giám mục Apuron cũng đề nghị rằng, giáo hội cần làm sáng tỏ những dấu chỉ hữu hình của thánh thể. Có thể, giáo hội cần tái lập tính cách bánh, bánh trở thành mình Chúa Kitô. Những dấu chỉ này diễn tả trọn vẹn và khí thế thực tại những gì chúng ta muốn chỉ rõ, chứ không phải là dấu chỉ gần kề. Do đó, hôm nay tôi mong các vị lãnh đạo của giáo hội hãy làm hết sức những gì có thể để giúp cho dân chúng thực sự biết rõ Chúa Giêsu Kitô qua những dấu chỉ của thánh thể và thực tại mà bí tích này muốn diễn đạt. Trong khi đó, Đức Hồng Y Simonis, thuộc giáo phận Utrecht bên Hòa Lan, đã dọn sẵn bài phát biểu và cuối phần phát biểu đã trả lời cho vấn nạn nêu trên. Ngài cảnh giác và chống lại những ảnh hưởng ngoại lai của một thế giới đã bị trần tục hóa và bị cá nhân hóa. Ngài cho rằng, không phải là chúng ta vẫn thường nhắc nhở nhau rằng, thể chế căn bản này của đời sống chúng ta như là món quà và là một sự hy sinh hay sao? Những thay đổi về cấu trúc, ví như việc truyền chức linh mục cho người đã lập gia đình, không phải là giải pháp. Ngài nói thêm rằng, phải chăng chức linh mục độc thân hay đời sống tu dòng thánh hiến là một chứng nhân cho thể chế căn bản này hay sao? Điều đó có nghĩa là chúng ta phải sống nhiều hơn bí tích thánh thể để sửa soạn cho con đường dẫn tới việc khám phá giá trị của thánh thể.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự, tường thuật tiếp về khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục đang diễn ra tại Roma, phiên họp chung thứ 11 vào sáng thứ Hai mùng 10 tháng 10. Do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, phiên họp chung lần thứ 11 đã bắt đầu lúc 9 giờ sáng thứ Hai, với sự hiện diện của 244 nghị phụ và dưới quyền chủ tịch của Đức Hồng Y Francis Arinze, chủ tịch thừa ủy theo phiên. Trước khi các nghị phụ phát biểu, Đức Hồng Y Chủ tịch phiên họp chung đã nhắc lại lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Trong buổi đọc kinh trưa Chủ nhật vừa qua, kêu gọi mọi người hãy cầu nguyện và chứng tỏ tình liên đới với các nạn nhân trận động đất tại các quốc gia miền Nam Á Châu là Pakistan, Ấn Độ, Afghanistan và với các nạn nhân của trận bão lụt tại các quốc gia vùng Trung Mỹ là Mexico, El Salvador, Guatemala, Honduras và Nicaragua. Đã có tất cả 22 nghị phụ phát biểu ý kiến. Một thời sự hôm nay, xin nhắc lại vài ý kiến sau đây. Trước hết là lời phát biểu của Đức Hồng Y C.P., Tổng trưởng Bộ Rao giảng Phúc âm, nhắc đến chương 2 của phần thứ 4 của tài liệu làm việc. Đức Hồng Y nói lên ước mong có một sự khai triển rõ ràng và chặt chẽ hơn giữa hai công việc rao giảng phúc âm. Rao giảng phúc âm cho những anh chị em chưa biết gì về Chúa Giêsu Kitô và rao giảng phúc âm cho những anh chị em đã từ bỏ đức tin Kitô. Thật ra, nội dung của việc rao giảng phúc âm vẫn là một, nhưng tương quan với đối tượng của việc rao giảng phúc âm thì khác nhau. Nhiều đoạn văn từ tài liệu làm việc nói về đề tài này cần được giải thích rõ ràng thêm. Chẳng hạn như đoạn văn nói rằng, ngày nay có khoảng 1 tỷ người trên thế giới không biết gì về Chúa Giêsu Kitô và do đó không thể nuôi dưỡng mình bằng mình và máu Thánh Chúa. Giáo hội có quyền và bổn phận mang đến cho những anh chị em này bánh ban sự sống đời đời và chén ơn cứu rỗi. Vì thế, cần trình bày cho anh chị em ngoài Kitô giáo sự thật toàn vẹn về bí tích thánh thể, mà không chiều theo những điểm thời trang văn hóa, làm cho giáo lý về bí tích thánh thể bị mất đi ý nghĩa màu nhiệm đích thực, và trở nên như một hình thức thể hiện làm giảm đi vai trò của Chúa Giêsu Kitô. Với sức mạnh của Chúa Thánh Thần, nhà truyền giáo ngày nay cần biết rõ cách thức vun trồng giáo hội giữa muôn dân chưa biết Chúa, và nuôi dưỡng anh chị em bằng bánh ban sự sống, bánh được trao ban cho tất cả mọi người. Lời phát biểu khác nữa trong phiên họp chung lần thứ 11 vào sáng thứ hai hôm qua, mùng 10 tháng 10, là lời phát biểu của Đức cha Pinto, Tổng giám mục Karachi bên Pakistan. Giáo hội Công giáo tại Pakistan là một cộng đoàn thiểu số gồm khoảng 1.300.000 tín hữu sinh sống giữa một quốc gia có 150 triệu dân, mà 98% dân chúng là tín đồ Hồi giáo. Đức Tổng giám mục Pinto quả quyết rằng, bí tích thánh thể là sức mạnh và là lương thực cho người Công giáo tại Pakistan. Họ yêu mến lời Chúa, lắng nghe thánh ca và thánh vịnh trong ngôn ngữ riêng của họ. Linh mục không thể luôn luôn cử hành thánh lễ cho họ, bởi vì họ đạo quá rộng lớn và các tín hữu sinh sống rải rác nhiều nơi xa nhau, nhất là tại các vùng nông thôn. Tại đây, các tín hữu sinh sống tại những làng quê xa cách nhau. Đức Tổng giám mục Pinto nhắc đến hai điểm, việc hội nhập văn hóa và những hình thức mới để thi hành tác vụ. Về việc hội nhập văn hóa, Đức Tổng giám mục nhận định rằng, các tín hữu bình dân không hiểu được ý nghĩa các nghi thức. Nhắc lại số 20 của Tông Huấn về giáo hội tại Á Châu, Ngài kêu gọi hãy khám phá những mầm giống của sự khôn ngoan Thiên Chúa hiện diện nơi các dân tộc. Về những hình thức mới để thi hành tác vụ, Đức Tổng giám mục Pinto đã nhắc đến công việc đáng khen của các giáo lý viên trong chương trình mục vụ chung. Ngài cũng nhắc đến công việc của những tác viên mục vụ khác nữa, như các thầy phó tế có gia đình, các trợ tá viên mục vụ và những hình thức khác để thi hành thừa tác vụ trong giáo hội. Quý vị và các bạn thân mến, đó là vài nét về phiên họp chung lần thứ 11 vào sáng thứ hai mùng 10 tháng 10. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với mục thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày.
Thưởng phạt và trách nhiệm. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Chúng tôi đã có dịp bàn đến sự thưởng phạt trong gia đình. Cha mẹ có quyền bính trên con cái cho nên có quyền thưởng phạt chúng. Mục đích của sự thưởng phạt là cổ võ cho con cái được lớn lên trong tinh thần độc lập và trách nhiệm. Tuy nhiên, lắm khi cha mẹ không đạt được mục đích ấy, mà trái lại chỉ tạo ra sự nổi loạn nơi con cái. Đâu là nguyên nhân dẫn đến thái độ nổi loạn, nghĩa là không chấp nhận quyền bính của cha mẹ? Triết gia Pháp Gabriel Marcel cho rằng, nổi loạn là một phản ứng không phải để chống lại quyền bính của cha mẹ, mà để chống lại những bậc cha mẹ không chịu thực thi quyền bính của mình một cách đúng đắn. Theo ông, người trẻ không thể sống mà không có quyền bính, hay bên ngoài ảnh hưởng của quyền bính. Giới trẻ ngày nay chống lại quyền bính của cha mẹ không phải vì cha mẹ quá độc tài, cho bằng vì cha mẹ quá ít thực thi quyền bính. Vì không thể sống mà không có quyền bính, cho nên một khi đã nổi loạn chống lại quyền bính của cha mẹ, người trẻ lại tìm đến những quyền bính khác, mà điển hình là các băng đảng. Người đứng đầu băng đảng còn thể hiện quyền bính một cách cứng rắn và tàn nhẫn hơn cả người cha trong gia đình. Ý kiến trên đây của triết gia Gabriel Marcel cho thấy một khía cạnh đáng chú ý trong phản ứng của người trẻ nói chung đối với quyền bính. Người trẻ không thể sống mà không có quyền bính. Nếu họ chối bỏ một quyền bính nào đó là bởi vì quyền bính ấy không được thực thi một cách đúng đắn. Đây có thể là điểm cần được cha mẹ lưu ý khi thể hiện quyền bính đối với con cái. Thật ra, việc nổi loạn của con cái là một vấn đề khá phức tạp. Ngoài thái độ trốn tránh trách nhiệm của cha mẹ trong việc giáo dục con cái, sự nổi loạn của con cái còn có nhiều nguyên nhân khác như sức ép của môi trường sống, ảnh hưởng của các trào lưu và các ý thức hệ. Triết gia Gabriel Marcel ghi nhận rằng, quan niệm về tự do và nhất là cách nhìn về tha nhân của triết học hiện sinh vô thần ảnh hưởng rất nhiều trong cách nhận thức về quyền bính nơi giới trẻ. Khi tha nhân bị xem như một thứ hỏa ngục, luôn luôn đe dọa tự do của tôi, thì đương nhiên tôi sẽ có một cái nhìn nghi kỵ và khước từ đối với mọi người, ngay cả cha mẹ tôi. Nói đến ảnh hưởng của các ý thức hệ, hẳn chúng ta không thể không nghĩ đến những thứ chủ nghĩa, chối bỏ mọi giá trị siêu việt của cuộc sống, cổ võ sự đấu tranh giai cấp, gieo rắc nghi kỵ và hận thù giữa người với người. Chúng ta không cần phải ngạc nhiên tại sao đã có một thời con cái đã có thể đem cha mẹ ra đấu tố. Sinh ra trong lỗ hổng về những giá trị đạo đức, hít thở bầu khí sôi sục đấu tranh và hận thù. Làm sao con cái có thể chấp nhận quyền bính của cha mẹ, mà chức năng và trách nhiệm cao cả nhất là đào luyện cho chúng trở thành những con người trưởng thành và biết sống theo những chuẩn mực đạo đức. Bàn đến những yếu tố khiến cho con cái nổi loạn và chối bỏ quyền bính của cha mẹ, chúng ta không thể không quan tâm đến ảnh hưởng của học đường. Ngày nay, nhất là trong các xã hội tiên tiến, nhà trường có nhiều ảnh hưởng trên việc đào luyện con cái hơn cha mẹ. Điều này càng nổi bật trong sự xung đột giữa nhà trường và gia đình. Chúng ta chỉ cần đăng cử một vài thí dụ. Khi nhà trường chỉ chú tâm đến việc học sinh phải hòa hợp với nhau hơn là phát triển những đức tính cần thiết khác, đa số phụ huynh học sinh cũng đành phải chấp nhận như thế. Nếu nhà trường đưa ra phán quyết rằng học sinh có thể và cần phải có xe hơi, cũng như hút thuốc lá là một điều cần thiết, thì phần đông cha mẹ cũng sẽ chiều theo ý kiến ấy. Nếu các đại học xem việc uống rượu và có quan hệ tình dục là chuyện bình thường của sinh viên, thì có lẽ đa số cha mẹ sẽ phản đối, nhưng sẽ chỉ phản đối một cách yếu ớt để rồi cuối cùng cũng sẽ xem đó là chuyện lành mạnh và bình thường. Cha mẹ nào đi ngược lại trào lưu sẽ thấy rằng quyền bính của họ đối với con cái rất bị giới hạn. Từ thái độ bất ổn, cha mẹ sẽ cảm thấy mình bất lực và cuối cùng đành buông xuôi để khoáng trắng việc giáo dục con cái cho nhà trường. Lúc đó, cha mẹ hoàn toàn không còn quyền bính nào trên con cái. Sự nổi loạn của con cái để khước từ quyền bính của cha mẹ có lẽ đến từ chính thái độ đầu hàng của chính cha mẹ vậy. Trở lại với nhận xét của triết gia Gabriel Marcel trên đây. Người trẻ nói chung không nổi loạn chống lại quyền bính của cha mẹ, cho bằng chống lại cha mẹ vì họ không thực thi quyền bính hay thực thi không đúng đắn. Khi cha mẹ khoáng trắng việc giáo dục con cái cho nhà trường, đó là lúc họ chối bỏ việc thực thi quyền bính trong gia đình. Ngày nay, dù không phải sống trong một xã hội thịnh vượng, cha mẹ Việt Nam hẳn cũng gặp rất nhiều khó khăn trong việc dạy dỗ con cái. Ảnh hưởng của những rác rưởi của kinh tế thị trường được du nhập một cách bừa bãi vào đất nước, khiến cho việc thực thi quyền bính của cha mẹ trở nên khó khăn. Nhưng khó khăn chứ không phải không thực thi được. Đối lại với sự nổi loạn của con cái là sự thưởng phạt vốn không thể thiếu trong sự thực thi quyền bính. Nhưng dĩ nhiên, nếu quyền bính thực sự đồng nghĩa với phục vụ, thì sự thưởng phạt mà cha mẹ cần phải áp dụng trên con cái cũng phải được xem như thể hiện của tình thương và những giá trị được chính họ sống trước đã. Thưởng phạt luôn đi đôi với tình thương và gương sáng. Thưởng phạt được áp đặt mà không có tình thương và gương sáng không thể là thể hiện của quyền bính, và như vậy chỉ tạo ra sự nổi loạn và khước từ của con cái mà thôi. Như vậy, cha mẹ cần phải hiểu rõ ý nghĩa và giá trị của sự thưởng phạt trong việc giáo dục con cái. Quyền bính của cha mẹ được con cái đón nhận và uy tín của cha mẹ gia tăng không do số lượng mà chính là phẩm chất của sự thưởng phạt. Không phải cứ gia tăng các hình phạt, nhất là bằng những cử chỉ bạo động mà con cái đương nhiên vâng lời cha mẹ và nên người. Con cái cũng sẽ ra hư hỏng nếu chúng quá được nuông chiều, và nhất là nếu quà cáp cha mẹ dành cho chúng không thể hiện được tình yêu đích thực của họ. Đi kèm với sự thưởng phạt phải là tình thương và gương sáng của cha mẹ. Xét cho cùng, giáo dục chính là truyền đạt những giá trị và đức tính mà chính cha mẹ phải sống trước đã. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một lời Chúa ngày Chủ nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Những gì của Cesare thì hãy trả cho Cesare, và những gì của Thiên Chúa thì hãy trả cho Thiên Chúa. Chúa ơi, con thuộc về Ngài, tin dâng lên Ngài trọn cuộc đời con. Những gì của Cesare thì hãy trả cho Cesare, và những gì của Thiên Chúa thì hãy trả cho Thiên Chúa.
Trích phúc âm theo Thánh Matthew chương 22 câu 15 đến 21. Bấy giờ những người Pharisêu đi bàn bạc với nhau tìm cách làm cho Chúa Giêsu phải lỡ lời mà mắc bẫy. Họ sai các môn đệ của họ cùng đi với những người phe Ê-rô-đê đến nói với Chúa Giêsu rằng: Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật và cứ sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa. Thầy cũng chẳng vị nể ai, vì Thầy không cứ bề ngoài mà đánh giá người ta. Vậy xin Thầy cho biết ý kiến, có được phép nộp thuế cho Cê-sa-r hay không? Nhưng Chúa Giêsu biết họ có ác ý, nên người nói: Tại sao các người lại thử tôi, hỡi những kẻ đạo đức giả? cho ta xem đồng tiền nộp thuế. Họ liền đưa cho người một quan tiền. Người hỏi họ, hình và danh hiệu này là của ai đây? Họ đáp, của Caesar. Bấy giờ người bảo họ, thế thì của Caesar trả về lại Caesar, của Thiên Chúa trả về lại Thiên Chúa. Bài phúc âm Chủ nhật thứ 29 mùa thường năm A. Có một câu rất thường được trưng dẫn, đó là hãy trả cho Caesar những gì của Caesar và trả lại cho Thiên Chúa những gì thuộc về Thiên Chúa. Đây là câu trả lời Chúa Giêsu đầy ý nghĩa sâu xa cho những người muốn thử thách Chúa. Đó là những người Pharisêu và những người theo phe Ê-rô-đê. Họ tìm cách gài bẫy để có cớ bắt Chúa. Trong thực tế, hai nhóm người này, những người Pharisêu và những người theo phe Ê-rô-đê, có lập trường trái ngược nhau. Nhóm Pharisêu thì chỉ muốn bên vực truyền thống sống đạo của cha ông, mà họ nghĩ đó là cách duy nhất để làm đẹp lòng Thiên Chúa. Và trên phương diện chính trị, thì không chấp nhận sự hiện diện của người Roma đang nắm quyền cai trị vùng đất Palestina lúc đó. Qua vị vua Ê-rô-đê được hoàng đế Roma bổ nhiệm. Vua Ê-rô-đê này không phải là người Do Thái, nhưng là người Idumea, ngoài dân Do Thái. Thế nhưng trở triệu thai, để chống lại Chúa Giêsu, họ liên kết với những người theo phái Ê-rô-đê, tức là những người ủng hộ lập trường của vua Ê-rô-đê, của hoàng đế Roma, chấp nhận sự thống trị, và do đó trả thuế cho hoàng đế Roma. Hai nhóm người này có lập trường khác biệt nhau, nhưng lại liên kết với nhau để đặt ra một vấn nạn mà họ cho là phức tạp nhất. Có nên nộp thuế cho hoàng đế hay không? Nếu trả lời là không, thì nhóm Ê-rô-đê sẽ bắt Chúa vì tội xúi dục dân làm loạn không nộp thuế cho hoàng đế Caesar. Mà nếu bảo là có, thì những người Pharisêu sẽ tố cáo Chúa Giêsu với dân chúng là Chúa đi cộng tác với người ngoại bang, không đáng là một vị lãnh đạo tôn giáo. Trả lời thế nào đối với họ thì cũng là đưa Chúa vào chỗ chết. Nhưng câu trả lời của Chúa Giêsu làm cho cả hai nhóm, nhóm Pharisêu cũng như nhóm theo phe Ê-rô-đê, không bắt bẻ được Ngài, và đồng thời xác quyết cho một sự thật mới mẻ, đó là hãy trả về lại cho Thiên Chúa những gì thuộc về Ngài. Và Chúa Giêsu đến trong trần gian, có thể nói là để đòi lại quyền của Thiên Chúa trong trần gian, trong vũ trụ này. Hãy tìm nước Thiên Chúa trước, rồi mọi sự khác sẽ được ban cho anh em dư đầy. Trái đất, vũ trụ này đã được Thiên Chúa tạo dựng, con người cũng được Ngài tạo dựng, thế mà con người không chấp nhận Ngài, không trả về cho Thiên Chúa những gì thuộc về Ngài, không hướng về Ngài tất cả những thực tại trong vũ trụ này. Con người muốn chiếm lấy chỗ của Thiên Chúa và quy mọi sự về chính mình, lấy mình làm chủ, lấy mình làm tiêu chuẩn cho mọi sự. Những thái độ kiêu ngạo này chỉ dẫn đưa đến những tranh chấp, hận thù, bạo lực chém giết nhau mà thôi. Bao lâu con người không nhìn nhận Thiên Chúa, không trả về cho Ngài những gì thuộc về Ngài, mà thật ra tất cả đều thuộc về Ngài. Ngài đáng chiếm chỗ nhất trong cuộc sống con người. Bao lâu con người không nhìn nhận Thiên Chúa, không trả về cho Ngài những gì thuộc về Ngài, thì bấy lâu con người không thể xây dựng một xã hội nhân bản xứng đáng với con người, không thể nào trả lại cho trần thế giá trị đích thực của nó. Xin Chúa giúp mọi người chúng ta biết khiêm tốn, nhìn nhận sự hiện diện của Chúa, nhìn nhận quyền làm chủ của Chúa trong cuộc đời mỗi người chúng ta, và hướng mọi sự trong vũ trụ về Ngài. Chỉ trong Ngài mà mọi sự được hiện hữu. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một lời Chúa ngày Chủ nhật. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một khoa học và đời sống do Văn Kim phụ trách.
Quý vị các bạn thân mến, hàng năm, Hội đồng giải Nobel của Viện Karolinska bầu chọn một số người có công hàng đầu trong việc đóng góp cho thế giới nhiều công trình vĩ đại về khoa học. Những người được chọn sẽ được Viện Nghiên cứu Karolinska trao tặng ở Stockholm, Thụy Điển. Giải Nobel Y học năm ngoái lọt vào tay hai nhà khoa học người Mỹ Richard Excel và Linda Buck. Hai nhà khoa học này lúc đó đã phát hiện ra cách thức mà con người nhận biết khoảng 10.000 mùi hương, từ thịt luộc cho tới nước hoa của người tình, và ghi nhớ chúng. Nhờ nhận diện một loài vi khuẩn chuyên gây viêm loét dạ dày và tá tràng, hai nhà khoa học người Úc là Barry Marshall và Robin Warren đã vinh dự được trao giải thưởng Nobel dành cho y học năm 2005. Ông Warren là một nhà nghiên cứu bệnh học ở thành phố Perth, tiểu bang Tây Úc. Trong quá trình nghiên cứu, ông đã quan sát những vi khuẩn cầm nhỏ bé định cư ở phần dưới dạ dày từ mẫu sinh thiết của khoảng 50% số bệnh nhân. Từ đó, ông đã xây dựng được một kỹ thuật quan sát mang tính quyết định, mà trong đó ông khám phá ra rằng, tại những vùng có dấu hiệu viêm loét, thường tìm thấy những loại vi khuẩn này. Hứng thú với kết quả nghiên cứu của ông Warren, nhà khoa học Marshall quyết định phối hợp với ông Warren và khởi xướng một nghiên cứu dựa trên mẫu sinh thiết của 100 bệnh nhân. Sau nhiều nỗ lực, ông Marshall đã nuôi cấy thành công những loại vi khuẩn chưa từng được biết đến từ các mẫu sinh thiết mà sau này được đặt tên là Helicobacter pylori. Hai nhà khoa học cho biết, loại vi khuẩn này luôn có mặt ở hầu hết bệnh nhân viêm dạ dày, loét tá tràng hoặc loét dạ dày. Vào năm 1982, trước khi vi khuẩn Helicobacter pylori được Marshall và Warren phát hiện, người ta vẫn cho rằng tình trạng căng thẳng và cách sống là những nguyên nhân chính gây ra sự viêm loét hệ tiêu hóa. Giờ đây, nhờ nghiên cứu của hai ông, khoa học đã biết đường thủ phạm chính đó là khuẩn Helicobacter pylori. Khuẩn này đã gây ra 90% số ca bệnh loét tá tràng và gần 80% ca bệnh loét dạ dày. Giải Nobel y học bao gồm một văn khoản trị giá 1.3 triệu Mỹ kim, một giấy chứng nhận, một huy chương vàng, và được vinh dự bắt tay nhà vua Thụy Điển tại lễ trao giải tại Stockholm vào ngày 10 tháng 12. Quý vị các bạn thân mến, sau y học, Hội đồng Nobel sẽ tiếp tục công bố các giải thưởng dành cho các lĩnh vực vật lý, hóa học, văn học, hòa bình và kinh tế. Giải Nobel vật lý năm nay thuộc về lĩnh vực quang học và tia sáng laser, được trao cho ba nhà khoa học đã nghiên cứu thành công về việc đo đạc laser và quang học lượng tử. Một nửa giải thưởng dành cho hai ông John Hall tại Đại học Colorado, Hoa Kỳ, và Theodore Hock tại Trung tâm Max Planck của Đức. Công trình nghiên cứu của họ đã thành công trong việc tính toán quang phổ dựa trên tia sáng laser, khiến cho việc đo đạc màu sắc của ánh sáng phân tử và nguyên tử có độ chính xác rất cao. Những đóng góp trong ngành vật lý của hai nhà vật lý Hell và Hock giúp chúng ta đo đạc được tần số bằng con số chính xác lên tới 15 chữ số. Họ đã phát triển được một kỹ thuật dò bắt tần số quang học bằng tia laser. Kỹ thuật này có thể sử dụng để đo đạc chính xác các màu sắc khác nhau của ánh sáng. Kỹ thuật này cho phép thực hiện những cuộc nghiên cứu về độ ổn định của các hằng số tự nhiên qua thời gian và cải tiến công nghệ GPS. Công trình của họ cũng được ứng dụng để phát triển đồng hồ nguyên tử cực chính xác, và đồng hồ này chỉ chạy sai một giây trong cả tuổi đời của vũ trụ. Tiến sĩ Hall hiện là nhà khoa học cấp cao của Viện Công nghệ và Tiêu chuẩn Quốc gia ở Boulder, Colorado, và tiến sĩ Hobbs, giám đốc Viện Quang học Lượng tử Max Planck ở Đức, sẽ cùng nhau hưởng một nửa phần thưởng trị giá 1.3 triệu Mỹ kim. Một nửa phần thưởng còn lại được trao cho ông Roy Glauber tại Đại học Harvard, Hoa Kỳ, do việc ông đã ứng dụng thành công vật lý lượng tử hiện đại vào quang học. Công trình của Roy Glauber bắt nguồn từ những năm 1960, khi ông đưa ra giả thuyết lý giải đặc tính khác thường của ánh sáng laser xét trên mặt vật lý lượng tử hiện đại. Điều này cho phép ông lý giải những khác biệt cơ bản giữa nguồn ánh sáng nóng như bóng đèn có tần số và pha hỗn hợp với những tia laser có tần số và pha cụ thể. Giáo sư Glauber sinh năm 1925 tại New York, Hoa Kỳ, và hiện là giáo sư vật lý tại Đại học Harvard. Hội đồng trao giải Nobel đã đánh dấu nó như bước khởi đầu trong lĩnh vực quang học lượng tử. Quý vị các bạn thân mến, sẵn dịp nói đến chuyện giải Nobel, chúng tôi xin bằng phép nói đến những chuyện bên ngoài của giải Nobel hòa bình. Theo nhận định của hãng thông tấn Reuters, thì có những lý do tình cờ lẫn không tình cờ mà nhiều người đoạt giải Nobel hòa bình trong quá khứ đều đã từng đến Na Uy trước khi quyết định trao giải thưởng được đưa ra. Tính từ năm 1990, có một nửa số người đoạt giải Nobel đều đã đến Na Uy trước đó và đã giành được một giải thưởng khác ở nước này, hoặc họ có mối liên hệ với xứ Bắc Âu này. Thành công của những ứng viên có liên hệ với Oslo khiến người ta đặt ra nghi vấn liệu có phải ủy ban năm thành viên của Na Uy dễ bị những người hoạt động diễn ra tại nước này tác động đến quyết định của họ hay không. Và nếu có, điều này có thể dẫn đến nguy cơ sẽ có những hình thức vận động hành lang khéo léo. Trong số những người tình cờ ghé thăm xứ này trước khi được trao giải thưởng, có nhà môi trường học Juan Gari Maatai, người được giải Nobel vào năm ngoái. Bà Maatai, trước khi nhận giải thưởng Nobel Hòa Bình, đã đến Na Uy hồi giữa năm 2004 để nhận giải thưởng Raptus của Na Uy. Tương tự như vậy, luật sư Iran Sirin Ebadi, người nhận giải Nobel năm 2003, chỉ 2 năm sau khi nhận giải thưởng về nhân quyền Raptor của Na Uy. Tính từ năm 1990, đã có 4 người giành giải Raptor, để rồi sau đó đoạt được giải Nobel. Những người lĩnh vực Nobel hòa bình thì nói rằng, khía cạnh Na Uy trong giải thưởng là một điều hợp lẽ. Nằm ở rìa Bắc châu Âu, 4,6 triệu người dân xứ này có những quan điểm tự do về các vấn đề thế giới, và không bị những lợi ích đối ngoại to tát cản tầm nhìn của họ. Tuy nhiên, những người khác cho rằng các thành viên của ủy ban đôi khi thiếu khách quan và trình độ đánh giá. Ông Jane Harlan Malari, giáo sư môn chính trị tại Đại học Oslo, nhận xét rằng những người này được các đảng trong nghị viện bổ nhiệm trong nhiệm kỳ 6 năm. Đây chính là vấn đề. Theo ông, những thành viên ủy ban là các chính trị gia, chứ không phải những chuyên gia trong các vấn đề quốc tế. Vì thế, họ có quan điểm mang tính dân tộc. ông Owen Abraham, giáo sư tại Đại học Antioch, Ohio ở Mỹ, một chuyên gia hàng đầu nghiên cứu về Nobel Hòa Bình, đưa ra nhận định rằng, việc vận động hành lang và những chuyến viếng thăm của các ứng cử viên không phải là điều gì mới mẻ. Tuy nhiên, điều này còn tùy thuộc vào cách vận động của họ. Ông đưa ra thí dụ điển hình như linh mục ít tên tuổi người Bỉ Dominique Pierre đã được giải Nobel năm 1958, đã có bài phát biểu ở Oslo trước khi ủy ban bỏ phiếu. Ông này gây ấn tượng cho ủy ban và nhờ vậy có lẽ đã khiến cán cân nghiêng về phía mình. Và ông Abraham đưa ra giả thuyết như sau: giả sử như mẹ Teresa, người được chọn năm 1979, nếu trước khi ủy ban công bố kết quả, mẹ đến Oslo và có bài phát biểu chống phá thai, theo ông Abraham, thì điều này chắc chắn sẽ khiến cho những người bảo vệ quyền phụ nữ ở Oslo bực mình. Ông chắc chắn rằng, nếu điều này thực sự xảy ra, liệu mẹ Teresa có nhận được giải thưởng Nobel Hòa Bình năm 1979 hay không? Tuy nhiên, người đứng đầu ủy ban Nobel, ông Ole Dabot Joe khẳng định họ không chịu ảnh hưởng bởi những sự kiện diễn ra ở Na Uy. Ông nói, giải thưởng này do Alfred Nobel lập ra. Chúng tôi chỉ làm theo di chúc của Alfred Nobel. Ông khẳng định và bình luận rằng, Nobel nên trao cho những người làm được nhiều nhất cho tình hữu nghị giữa các quốc gia, xóa bỏ, giảm bớt các quân đội, hay giúp khích lệ hòa bình. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một khoa học và đời sống. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Bạn thân mến, trong tác phẩm Chứng Nhân Hy Vọng, thu thập những bài giảng tĩnh tâm cho Đức Thánh Cha và Giáo triều Roma dịp mùa chay năm 2000, Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận đã kể lại rằng, trong những năm tháng bị giam cầm trong chế độ Cộng sản, Ngài đã cầu nguyện với Đức Mẹ một cách rất đơn sơ như sau. Lạy Mẹ! Nếu mẹ thấy con không còn ích lợi gì cho giáo hội nữa, xin mẹ cho con được ơn chết trong tù. Bằng không, xin cho phép con được ra khỏi tù trong một ngày lễ kính mẹ. Một ngày nọ, đang chuẩn bị cơm trưa, Ngài nghe chuông điện thoại của người lính gác reo. Hôm đó là ngày 21 tháng 11, lễ Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu vào đền thánh. Ngài liền nghĩ rằng, có lẽ đây là cú điện thoại dành cho mình. Sau đó, một người lính gác đến bảo Ngài phải ăn mặc chỉnh tề để đi gặp ông Bộ trưởng Nội vụ. Trong buổi gặp gỡ, ông này hỏi Ngài có muốn điều gì không? Ngài liền trả lời, thưa ông, tôi muốn được tự do. Và Ngài còn nói là được tự do ngay ngày hôm đó. Thông thường, cần phải có thời giờ để các cán bộ bàn bạc về thủ tục phóng thích. Nhưng Đức Hồng Y vẫn tin tưởng rằng Ngài sẽ được trả tự do ngay ngày lễ kính Đức Mẹ. Ngài giải thích với ông Bộ trưởng Nội vụ như sau. Thưa ông, tôi đã bị giam tù quá lâu rồi. Có đến 3 triều đại giáo hoàng, Phaolô đệ lục, Gioan Phaolô đệ nhất và Gioan Phaolô đệ nhị. Vả lại, cũng đã dưới 4 thời Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô, Brezhnev, Andropov, Shevchenko và Gorbachev. Nghe thế, ông Bộ trưởng Nội vụ gật đầu cười, rồi quay sang viên thư ký, ông ra lệnh. đồng chí hãy làm những gì cần thiết để thỏa mãn yêu cầu của ông ta. Đức Hồng Y Thuận chia sẻ. Tôi vui mừng. Mẹ Maria đã giải cứu tôi. Lạy mẹ yêu dấu. Cảm ơn mẹ. Chúc mừng ngày lễ mẹ. Bạn thân mến, một trong những tước hiệu quen thuộc nhất đối với mẹ Maria hẳn phải là mẹ hằng cứu giúp. Bất cứ ai kêu cầu mẹ cũng đều được nhậm lời. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Cách này hay cách khác, lời cầu này luôn được mẹ nhậm lời. Mẹ Teresa Calcutta đã kể lại rằng, ngày nọ, dưới thời chiến tranh lạnh, mẹ và các nữ tu của mẹ muốn qua thăm Đông Đức với hy vọng sẽ mở được một nhà tại đây để phục vụ cho những thành phần kém may mắn nhất trong xã hội. Nhưng vì giấy tờ trục trặc, cho nên mẹ và các nữ tu của mẹ không được phép vào Đông Berlin. Nhưng mẹ Teresa đã không thất vọng. Cùng với những giải thích và van xin, mẹ và các nữ tu đã ra ngoài đọc kinh, xin hãy nhớ. Mẹ kể lại rằng, khi vừa đọc xong 9 lần, thì phép lạ đã xảy ra. Các nhân viên làm việc tại biên giới đã gọi mẹ và các nữ tu lại, và cho phép vào thăm Đông Berlin. Tất cả những ai tin tưởng và bền tâm, kêu cầu, đều được mẹ cứu giúp. Chúng ta xác tín như thế. Vì tin ở lòng từ mẫu của mẹ. Tại tiệc cưới Cana, mẹ đã can thiệp trước cả khi gia đình quản tiệc đến cầu cứu mẹ. Dưới chân thập giá, mẹ đã đón nhận chúng ta làm con cái mẹ. Lẽ nào mẹ không nhậm lời khi chúng ta kêu cầu? Lạy mẹ Maria, trong suốt tháng mân côi này, chúng con tin tưởng chạy đến với mẹ. Với tất cả tấm lòng đơn sơ chân thành của chúng con, xin mẹ ban hòa bình cho thế giới chúng con. Xin mẹ gìn giữ gia đình chúng con và mỗi người chúng con trong ơn nghĩa Chúa. Mẹ biết rõ những gì chúng con cần. Xin mẹ cầu thay nguyện giúp cho chúng con.
Thánh giá trên cai, con phát hôm nay. Mẹ ơi có hay con vẫn đang miệt mài. Đời muôn đắng cay, đời muôn khổ đau và bao hiểm nguy trên đường con bước đi. Thánh giá trong con, thánh giá trong đời. Bao năm tháng qua con bước đi nhầm. Mẹ ơi thương con, cùng con đi tới thập giá trên vai luôn có mẹ đỡ đần. Con xin con ngài tiến xin con, xin mẹ dạy con bước theo chân mẹ và phi tâm từ dù đời con yêu thương. Xin con xin con. Tâm một đời với mẹ xin vâng hôm nay và ngày mai. Kiếp sống con đây bao nỗi chua cay, mẹ ơi có hay con bước trong vũ hoài. Mẹ thương chở che, mẹ thương uy an, mẹ thương xóa tan bao sầu thương đắn đo. bao la tình con nhỏ bé, mẹ chớ quên con những tháng ngày heo. Xin vâng ngài biết, xin vâng, xin mẹ dạy con bước theo chân mẹ và quy tâm từ dù đời con yêu thương. Xin vâng ngài biết, xin vâng, xin mẹ dạy con quyết tâm một đời với mẹ, xin vâng một ngày và ngày mai.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 m hay là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.